Tát thương chúng sanh nào? Bồ Tát thương cái chúng sanh lộn xộn ở nơi mình. Vì thương chúng sanh đó mà Bồ Tát không nghĩ đến cái vật sở hữu của mình. Cũng như người thế gian vì thương con mình mà dám có thể dấn thân vào chỗ nguy hiểm, vì thương con mình mà dám có thể hy sinh cả tánh mạng của mình. Thì Bồ Tát này cũng vậy, những ý niệm cao đẹp vì thương cái gì? Thương chúng sanh, vì muốn độ hết thảy chúng sanh, vì thương chính mình. Còn cái vô minh si ái về ngã, còn cái vô minh si ái về cái ta và cái của ta, cho nên Bồ Tát nhân thân vào, không, dấn thân vào tất cả các pháp đều bình đẳng. Thế này Mahātāt có nghĩa là thế nào? Thế nào gọi là Mahātāt? Hồi nãy giờ mình nói, nhưng mà người ta hỏi nè, Mahātāt là thế nào? Mahā là lớn, tát đây gọi là tát đỏ. Mahā là lớn, là đại, chữ Mahā là đại, là lớn, chữ tát đây là nói đủ, là tát đỏ, là chúng sanh. Như vậy Bồ Tát Maha Tát là những ý niệm lớn tối tôn tối trọng ở trong những ý niệm thiên đạo, tức là những ý niệm cao đẹp, những ý niệm tối tôn tối trọng ở trong những ý niệm thiên đạo. Những ý niệm thiên đạo đó là chúng sanh phát tâm rộng lớn, nguyện trên là cầu Phật, tức là trở về với nguồn tâm, dưới là độ hết thảy chúng sanh, là hóa giải những ý niệm về tự ngã của mình. Trên thì cầu Phật, tức là trở về với bản tâm, lúc nào cũng quy ngưỡng về bản tâm, lúc nào cũng quy ngưỡng về chân tâm của mình. Dưới thì hoặc độ chúng sanh. Như vậy thì khi mình diễn bày ra là vì sao? Vì độ chúng sanh, vì hóa giải những cái ta và cái của ta. Nên biết rằng chúng sanh có ba cái hướng đi: hạng chúng sanh có chánh định, quyết định vào niết bàn; hạng chúng sanh tà định, quyết định vào ba cõi đường ác; và hạng chúng sanh bất định. Tức là tâm của mình á, là có thể quyết định vào niết bàn. Bản tâm của mình cũng có thể quyết định vào ba đường ác để làm việc dữ. Tâm của mình có lúc thì chẳng biết thiện mà cũng chẳng biết ác, không biết có phải thiện, không biết có phải ác hay không. Đó là bất định. Ngoại từ Phật ra thì trong các loài chúng sanh, chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát là những vị chánh định tối đại, thiết và bậc nhất trong thánh chúng. Thánh chúng ở nơi đây bao gồm cả hiền thánh và chư đại thập địa Bồ Tát. Vị Bồ Tát tu thập địa nhất trong tánh thánh, nên thập địa cũng gọi là thánh địa. Như vậy thì mình biết rõ trong cái tâm niệm chúng sanh đó, nó có ba hạng. Tức là trong tâm niệm chúng sanh, nhưng mình cũng phân biệt những trong tâm niệm của mình, những tâm niệm bất định. Thế nào là bất định? Chẳng phân biệt được, chẳng phân được thiện giả, đó là tâm bất định. Và quyết vì cái ta mà đi vào ác niệm. Quyết là tự ngã, cũng có cái có thể xả bỏ cái ta mà đi vào tâm thánh niệm. Như vậy thì Bồ Tát làm bậc thượng thủ dẫn tất cả những chúng sanh đó vào Phật đạo. Vào Phật đạo là vào ở đâu? Vào Phật đạo là vào ở chỗ vô sở đắc. Như vậy tức là tâm Bồ Tát lúc nào cũng ở trong cái thế an nhiên, tịch tịnh, vắng lặng. Cho nên Bồ Tát thường phát những đại nguyện đại thể trang nghiêm này. Thứ nhất là tăng nguyện trải qua vô lượng kiếp ở trong sanh tử, làm lợi lớn lợi ích cho chúng sanh. Trong sanh tử làm lợi ích cho chúng sanh. Thứ hai, ta phải nguyện xả bỏ hết thảy vật quý nội và ngoại của thân ta. Thứ ba, ta phải xem hết thảy chúng sanh bình đẳng, không phân biệt, thương ghét bạn thù. Thứ tư, ta phải ở trong ba thừa đạo để độ chúng sanh vào Phật đạo. Thứ năm, ta phải độ hết chúng sanh như vậy mà chẳng thấy có chúng sanh nào được độ cả. Thứ sáu, ta phải rõ biết tất cả pháp đều là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, đều là bình đẳng tướng. Cái thứ bảy, ta phải đem tâm thanh tịnh vô nhiễm hành bát nhã ta la mật, rồi hướng cái công đức đó về vô thượng Bồ Đề. Thứ tám, ta phải thâm đạt hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian. Cái thứ 9, ta phải biết rõ hết thảy sắc đều là vô tướng, đều là nhất tướng. Ta phải biết rõ hết thảy sắc đều là không. Ta phải lìa tất cả mọi tức niệm, tư tưởng, phân biệt. Ta phải biết rõ hai tướng, dẫn đến ta phải biết rõ vô lượng tướng, đều là bình đẳng, vô phân biệt. Ta phải đau thông đạt hết thảy pháp từ hai môn, như là hữu vô, như sinh diệt, như sắc vô sắc. Ta phải phân biệt rõ ba môn, như thiện ác vô ký, dẫn đến ta phải phân biệt vô lượng pháp môn. Ta phải diệt sạch tất cả các phiền não, diệt sạch tất cả các nghiệp của quả báo, khiến cho tất cả chướng ngại đều tan hoại. Bồ Tát là tâm của Bồ Tát như vậy, gọi là hành bát nhã ba la mật. Những cái đó là phải làm, phải hành, thì cái đó lợi ích cho ai? Tức là lợi ích cho mọi người khi nào mà hành thâm bát nhã ba la mật. Là như kim cang có công năng phá tan hết thảy vật, bản chất của kim cang là kiên cố, là bất hoại. Bồ Tát quyết định ở trong chúng lành bất hưởng thú, mà vẫn ở nơi bất khả đắc không, vẫn thường giữ tâm kiên cố bất động như kim cang. Bởi vì sao mà giữ tâm kiên cố bất động như kim cang? Nếu được giữ được tâm kiên cố bất động như kim cang thì đương nhiên mình trở về với bản tâm như được. Còn nếu mà tâm lay động thì đương nhiên tâm đó là điên đảo, không trở về với bản tâm như được. Hôm nay chúng ta đã nói. Còn bây giờ ai là Bồ Tát? Sợ. Anh nghe Bồ Tát vậy là mình sợ không? Bồ Tát là mình, nhưng mà mình không tin mình. Cái ví dụ đó nói, trời ơi sao thấy khó quá, thầy nói sao mà khó quá, con chắc không bao giờ làm Bồ Tát được. Hồi nãy giờ mình nói là mình nói mình á, mình nói là Bồ Tát ở nơi mình á, nhưng mà tại vì mình lúc này mình trốn đi chơi lâu quá, mình không biết mặt Bồ Tát, cho nên mình nhìn lại mình thấy khó nhìn quá. Chứ đừng có chỉ thừa cho người khác, hay người khác họ cũng như mình thôi. Người khác họ muốn thành Bồ Tát thì họ cũng phải học qua pháp đó. Muốn thành Bồ Tát chưa làm được lên mà có niệm thì được, nhưng mà có niệm thì không được. Vậy vậy thì mình chấp nhận rằng có những niệm là mình là Bồ Tát thật sự, nhưng mà có những niệm mình là chúng sanh thật sự. Thì dần dần nếu mình chịu kiên cố thì đương nhiên niệm Bồ Tát vượt thắng hơn niệm của chúng sanh, vượt thắng hơn niệm của thanh Phật. Như nãy tôi nói là bởi vì nếu mà mình là còn con cái mà còn năm lên ba tuổi thì ăn chơi ngủ thì đương nhiên mình còn thiếu căn thiếu trí, không có lo việc gia đình được, cho nên không có lo gánh vác việc nuôi nấng ai được hết, thì đương nhiên mình phải ăn chơi ngủ. Mà ăn chơi ngủ phải có điều độ, ăn chơi ngủ phải biết cách ăn chơi ngủ, chứ không thì ra mà kia quậy phá, cho nên có cái quy luật của gia đình. Vì vậy thì thanh văn là đương nhiên phải giữ nết na, phải giữ cái đạo hạnh, tránh sự va chạm. Còn Bồ Tát thì đương nhiên phải có cái tâm thương chúng sanh, mà đã là thương chúng sanh cho nên chịu va chạm. Mà mình chịu va chạm mà tâm giữ bất động thì cái đó là bởi vì mình thương con mình quá, cho nên tâm mình ráng giữ bất động, mặc dầu nó có chua mấy ở trong lòng nó cũng ráng giữ bất động. Thế sao nó không chua? Gọi là chua xót đoạn trường mà. Nhưng mà bởi vì không dám nói với nó sợ buộc. Cho nên lâu lâu mình an ủi chúng sanh, an ủi thương chúng sanh, mẹ thương con, mẹ hy sinh hết cuộc đời của mẹ, bây giờ mẹ nhắm mắt cũng thỏa mãn rồi, giờ mẹ nhắm mắt mẹ ra đi mẹ cũng thỏa mãn rồi. Như vậy thì mẹ có nuối tiếc không? Khổ, cái khổ sở mẹ có nuối tiếc không? Mẹ không có nuối tiếc gì hết á. Bây giờ thấy con nè, nó là nên danh nè, nên phận rồi nè, thấy con ngồi được trên ghế cao rồi, có địa vị, có danh vọng rồi, thì mẹ ngậm cười nó chín suối, mẹ ra đi yên ổn. Bồ Tát cũng như vậy. Cho nên nhiều khi những cái đức hy sinh, những đức tính nhẫn nhục của mình. Đến cái lúc nào mình thấy rõ được bản thể như rồi thì cái lúc đó rõ ràng chẳng có gì nuối tiếc. Lúc đó là bên răng ngọc cánh đã tuôn xá lợi được rồi, trên lưỡi sen hồng mình phóng hào quang được rồi. Lúc đó mình có dù có tạo tội cao như núi này thì mình như là ngậm diệu pháp vài ba hàng là hết. Cho nên cái hôm nay mình học về cái pháp đó. Hôm trước thì tôi có đúng ra là tôi cũng có nói ha, đúng là nói mà giờ nãy có về tại ưa quậy. Thế nên có cái đại tu chấm dột đó mà. Tôi ở cái tỉnh thấp Huyền Trang ở Tân Bình này, qua 15 năm là 15 năm mưa dột. Nhưng mà cái đó là người ta xây cất trên 30 năm mà với tôn và Phật đó là coi như là gạch lóc mà lóc xót á. Hình như là nó mục rồi, nhưng mà không dám nói. Và cho đến ngày nay cũng không dám nói, bởi vì mình đi suốt ngày. Rồi có gặp ai rồi mình nói cái chuyện đó mình cũng không nói được. À, mình vẫn nghĩ rằng cái chuyện thầy giáo thì lo giáo thôi à. Còn cái chuyện đó là để dành qua kiếp sau đó mình làm chủ trì rồi mình nói sau. Cho nên nhiều khi nói như vậy sợ động tâm. Mà hơn nữa là nhiều khi là coi như là mang cái tính cách là cũng giống như mình vận động, không có được. Thành ra nó không dám nói âm thầm. Cái nhiều khi có những vị mạnh thường quân nào lo họ giúp thì đương nhiên mua con về mình lọt lại. Cho nên muốn sửa lại là để tăng đi đồ chúng sau này có ai là có cái duyên túc duyên nhà ở họ học. Và nếu vị nào mà hoan hỷ và phát tâm cúng một tấm tôn, hai tấm tôn, một viên gạch, hai viên gạch thì khả năng tôi xin hồi hướng công đức và tán thán công đức của quý vị. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
Nam mô Sa Tăng Na Sa Mô Ni.
Cái tập này là tập 7 nha. Phẩm thứ 13 là Ma Ha Tát. Ngày hôm trước chúng ta đã trình bày ở cái phần này Ma Ha Tát. Cái việc nghĩa đó chúng ta đã nắm vững. Ma Ha là lớn, tát nói đủ là tát đỏ, là chúng sanh. Tức là Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là Bồ Tát, vị Bồ Tát tối tôn, tối trọng, tối đại ở trong chúng sanh. Phát cái tâm rộng lớn, tức là nói là những chúng sanh nào mà phát cái tâm rộng lớn, trên thì cầu Phật, đó là trên là cầu Phật đạo, đó là cầu đạo vô thượng, dưới là độ hết thảy chúng sanh, đó là Bồ Tát Ma Ha Tát. Và khi mà phát cái đại thể như vậy thì Bồ Tát có phát những cái nguyện là trải qua vô lượng kiếp ở trong sanh tử, trải qua vô lượng kiếp ở trong sanh tử để làm lợi ích cho chúng sanh. xả bỏ tất cả những cái gì quý báu của nội và của ngoại thân ta, xem hết thảy chúng sanh bình đẳng, không phân biệt, thương ghét bạn thù, những cái kia là lời phát nguyện của Bồ Tát như vậy. Thì cái này chúng ta phải tinh tấn, phải là tinh tấn tu tập thì mới có thể giữ được những cái nguyện này. Xem hết thảy chúng sanh bình đẳng, không phân biệt, thương ghét bạn thù, bỏ hết thảy, tức là coi như tất cả những thứ vật gì mà quý báu nội ngoại, tức là đầu mắt tim tủy hoặc là các cái vật sở hữu đó, không có trụ chấp vào những cái vấn đề như vậy. Phải biết rõ hết thảy các pháp là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, đều là bình đẳng tướng. Xem tất cả các pháp đều là bình đẳng tướng. Bình đẳng tướng ở đây tức là vô tướng. Bình đẳng tướng ở đây tức là như pháp tướng. Đó gọi là bình đẳng tướng. Đem tâm thanh tịnh vô nhiễm mà hành bát nhã ba la mật, rồi hồi hướng cái công đức đó về vô thượng bồ đề, tức là về ở nơi chỗ vô sở đắc. Hồi hướng về vô thượng bồ đề để thâm đạt tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Thế gian và xuất thế gian, tức là phải thâm đạt tất cả các pháp của thế gian cũng như là của xuất thế gian. Từ đó thì Bồ Tát mới không bị vướng vấp. Biết rõ hết thảy các pháp đều là nhất tướng, là vô tướng. Biết rõ hết thảy các pháp đều là không, phải xa lìa những ức tưởng phân biệt. Tức là khi mà trong tâm ta còn có những ức tưởng, còn có những cái phân biệt đó, thì chúng ta nên xả bỏ dần dần. Những cái ức tưởng phân biệt này tức là nó sẽ nảy sinh ra cấu tâm, ra phiền não. Ví dụ như mình suy nghĩ về chuyện tốt hay là chuyện xấu, mình suy nghĩ về cái nên làm hay là không nên làm, chuyện tốt hay chuyện xấu, rồi những cái nó có tương tục niệm á, tức là cái đó là nó cái tương tục niệm á, tương tục niệm tức là những cái niệm nó phát khởi từ ngã, tức là từ cái ta nảy sinh ra tương tục niệm, tức là niệm dẫn sinh, và niệm dẫn sinh theo cái chiều hướng của tự ngã. Đó là những ức tưởng phân biệt. Đó. Ta phải biết rõ hai tướng đến vô lượng tướng đều là bình đẳng vô phân biệt. Ta phải thông đạt hết thảy các pháp môn, từ nhất môn, nhị môn, tam môn. Ví dụ như là nhị môn như là hữu vô, như là sanh diệt, hay là lậu hay là vô lậu, niết bàn hay là sanh tử, đó là nhị môn. Cái tam môn như là thiện ác vô ký, tứ môn, ngũ môn, cho đến nghĩa là vô lượng môn. Đó. ta phải diệt sạch các phiền não, diệt sạch các cái nghiệp quả báo, khiến hết thảy các chướng ngại đều tan hoại như kim cang. Nếu Bồ Tát hành đại tâm như vậy mà còn sanh kiêu mạn thì nghiệp tội sẽ lớn vô cùng. Vì sao? Thì đối với Bồ Tát thì hết thảy các pháp đều là bất khả đắc. Ở nơi vô sở đắc thấy các pháp đều là như mộng, như huyễn, như hóa, chẳng thấy pháp nào có một định tướng cả. Tâm của Bồ Tát kiên cố như kim cang, nên vào trong ác đạo mà vẫn cam tâm chịu khổ, miễn sao là độ hết chúng sanh ra khỏi ác đạo, để rồi dạy họ tu tập thiện pháp, dẫn dắt họ vào niết bàn an lạc. Bồ Tát cứu độ chúng sanh như vậy, rồi vì chúng sanh mà tu tập các công đức, dù trải qua vô lượng vô kiếp cũng chẳng hề khởi tâm, mãi cho đến khi thành tựu vô thượng Bồ Đề. Đó, thì tôi nhắc lại cái phần trước mà chúng ta đã học về Ma Ha Tát. Cái phần trước chúng ta đã học về cái chữ gọi là Đại Bồ Tát. Như vậy tức là Đại Bồ Tát tức là nói về chúng sanh phát đại tâm. Bởi vì chữ Bồ Tát là do cái chữ Ma Ha Tát là đại, mà chữ Ma Ha là đại, chữ Tát là tác đỏ, là chúng sanh. Như vậy thì ở trong tất cả chúng sanh phát những cái thời nguyện làm bậc thượng thủ, dẫn dắt chúng sanh ra khỏi cái mê lộ. Nhưng mà cái đó phải có tâm kiên cố như kim cang, không thì dễ bị lui sụp bất cứ một cái hành tướng nào mà chúng ta bị chướng ngại. Ý của chúng ta muốn như vậy, nhưng mà trên cái con đường hành pháp nó lại bị chướng ngại. Ý của chúng ta là muốn độ chúng sanh, ý của chúng ta là muốn độ chính ngay cái chúng sanh của chính mình. Nhưng mà hàng phục được những cái chúng sanh của chính mình là một vấn đề rất là khó. Bởi vì trong cái cơn bị thử, trong cái chỗ hơn thua, thì chúng ta bao giờ cũng muốn mình thắng, bao giờ cũng muốn mình vượt thắng. Thí dụ cãi nhau chẳng hạn thì mình cũng muốn mình thắng. Thí dụ như ra làm một việc gì đó mà người ta phê bình mình, thì mình cũng muốn rằng cái người phê bình đó họ không nên phê bình nữa. Hoặc là mình ghét họ, mình cũng có những cái ví dụ như mình cũng có những cái rất là đại tâm. Nếu mà gặp những cái chuyện mà lặt vặt lụn vụn thì nó lại cái đại tâm nó trở thành tiểu tâm. Đấy. Mình cũng có cái tâm rộng lớn muốn thành Phật, nhưng mà nó có những cái chướng xung quanh, nó có những cái chướng vụn vặt nhỏ nhỏ về những cái chuyện hờn giận thương yêu gì đó. Đương nhiên là nó có những cái vụn vặt nhỏ nhỏ, nhưng nó làm cản trở cái đại tâm của mình, làm lui sụp cái Bồ Đề tâm của mình. Bởi vì sao? Bởi vì cái tập khí vô minh á, tức là cái tập nguồn, cái chủng tử của buồn, của giận, của thương. Thí dụ như bây giờ có một người đó nào đó họ chửi mình có thấy họ là thiện hữu tri thức không? Thí dụ họ chửi mình á, họ chửi mình suốt ngày, họ ngồi lê đôi mắt suốt ngày, họ ngồi họ cứ trách cái chuyện của mình, họ chửi. Không phải là không có những chúng sanh quái dị như vậy đâu nhé, họ có những con người là suốt ngày họ cứ moi móc cái chuyện của mình, họ ở ngay trước mặt mình, họ cứ moi móc chuyện mình chửi hoài. Đó. Họ làm sao mà mình nghĩa này không có cất đầu lên nổi nha. Nhưng mà mình cứ xem cái đó là chuyện hữu tri thức không? có xem cái người đó là thiện hữu tri thức à? Nếu mình xem cái người đó là thiện hữu tri thức á, thì cái chửi đó á, tức là coi như là cái chửi đó là tăng trưởng đạo lực của mình đó. Chửi đó có tăng trưởng đạo lực nổi không? Bởi vì mình sống trên cõi đời này thì ai cũng muốn có danh giá, ai cũng muốn có uy tín, ai cũng muốn có danh dự. Mà đằng này nó nhè cái uy tín, cái danh dự à, của mình. Đáng chà, đáng chà đã. Mà mình xem cái người chữ đó là không oán đối, không oán đối, không oán đối. Mà lại là thiện hữu trí thức Đề Bà Đạt Đa. Thiện hữu trí thức. Tại sao mình xem được là bởi vì trong tâm mình chắc chắn sẽ nổi chúng sanh. Bởi vì họ đã như vậy rồi, tức là họ chấp cái chúng sanh của mình này, chúng sanh của mình này, đang muốn nổi vậy, muốn ăn thua đủ á, muốn ăn thua. Như vậy thì mình học ba bát nhã ba la mật đa như thế nào, bây giờ mình ứng dụng ra làm sao trước cái đối cảnh như vậy, trước cái nghịch cảnh như vậy, mà đó là mình cho đó là giáo thọ thiện tri thức. Ông thầy dạy mình đó, đó là ông thầy dạy mình, ông thầy dạy về cái mà đại tâm của mình. Bởi vì mình thấy mình đại chỗ nào, nhưng mà bây giờ gặp cái này mình mới thấy chịu hết sức chịu nổi, hết sức chịu đựng. Và nếu mình không còn sức chịu đựng nữa thì mình phải thanh toán nó. Thanh toán, tìm cách thanh toán. Nếu mình thanh toán không nổi thì mình phải mướn người khác thanh toán nó. Đó. Như vậy tức là liệu rằng chút xíu thôi, mình nói chi cho nhiều, tức là nói là mình học hết kinh sách ra, nhưng mà gặp những cái chướng như vậy, gặp những cái oán đối như vậy đó, mình có xem cái người mà họ chửi mình cái pháp mà nghịch đó với mình, đó là thiện hữu tri thức, đó là vật giáo thọ đưa ta lên vào cái đạo vô thượng trên đẳng chánh giác. Vô thượng trên đẳng giác thì mình không biết nó tới đâu, nhưng mà đưa ta đến chỗ nghĩa là coi như là đưa ta đến chỗ là giải thoát. Cho nên hồi xưa cái Đức Phật cũng dạy như trong kinh Ký Thập Nhị Chương là cái người thấy mình làm việc thiện, thấy mình làm việc tốt thì người ta ưa tới, người ta chọc ghẹo. Thấy người ta làm, thấy ai làm việc thiện thì người ta hay ganh ghét và người ta thấy là chọc. Không biết mắt cái chứng diện đó, thấy mình làm tốt là hẳn chọ cái mũi họ. Hẳn ưa chọc, ưa phá. Làm trở ngại, đừng nói đi cúng chùa đó, đi cúng chùa thôi, mình đi cúng chùa, tới cái chùa đó mình cúng. Vừa mới tới, bà đừng có cúng, bà đừng có cúng. Chùa này tôi biết, đừng có cúng. Cái bà thầy này, bà lấy tiền cúng, bà cho vay lại, đừng có cúng, đi chùa khác đi. Nếu là ông thầy thì ông thầy ở đó bê bối lắm, đi chỗ khác. Mình làm việc thiện mà, làm như mình chứng hững à. Nghe nói cái tự nhiên mình giật mình, không muốn cúng. Và hơn nữa mình cũng cấu tâm, làm sao? Tôi chứ ma tất cả ta la mật đa thì ma tất cả ta la mật đa, chứ mà con nghe như vậy là con cũng giật mình đó. Cái chuyện mà ma bát nhã ba la mật đa thì cái chuyện nó để bên, nhưng mà cái chuyện thực tế này của vấn đề đó. Rồi thì ở trong những cái vấn đề đó nó còn cái những vấn đề mắc mưu nữa. Mắc mưu là sao? Nghĩa là người ta muốn, có nhiều người họ thương thầy, họ thương chùa, họ thấy thầy kia chùa kia có uy tín, có danh dự này khác cái nọ, rồi thì họ cũng tìm cách để mà Phật tử nhé, cũng tìm cách hạ cái ông thầy này xuống để đưa Phật tử về cái chùa kia. Rồi nó cũng gây đó. Rồi như vậy thì những cái đó nó lầm nhầm toàn là giống như con trùng ở trong ruột sư tử. Mà khi ra rồi nó mới thấy phức tạp, Bởi vì khi ra mình ứng xử, khi hành pháp ứng xử thường thấy phức tạp. Chứ khi mình ngồi thiền này, ở trong lớp học này, tu học này, khi đọc kinh điển này, khi trì chú này, khi niệm Phật là làm gì mình thấy có cái vụ khác. Khi mình ra ngoài á, thì mình bước chân ra, bước lên xe, bước chân ra ngoài chợ, bước chân ra ngoài đường, bước chân về nó, về cái tu xứ nào đó thì bất, nghĩa là coi như là những cái việc đụng chạm nó mới có thể. Như vậy thì mình phải có Maha Bát Nhã Ba La Mật Đà, phải phát đại nguyện rộng độ chúng sanh nào, tức là cái chúng sanh mà bị đụng chạm á, chứ không phải cái chúng sanh người ta, mà cái chúng sanh khi mình bị đụng chạm á, nó nổi lên, nó bị, mình bị thốn á, nó nổi lên, tức là cái chúng sanh mà bực mình ở trong mình, hoặc là thối thất tâm ở nơi mình đó. Thì cái chúng sanh mà thấy có bỉ thử, có hơn thua đó, thì mình phát đại tâm kiên cố độ những chúng sanh đó. Phải phát đại tâm kiên cố, Bồ Tát phải có cái tâm kiên cố như kim cang, không bao giờ lay chuyển. Có nhiều người tội lắm, họ đi về với cái, về chùa với cái tâm rất là thành, nhưng mà đi một chặt cứ bị tai tiếng, đi một chặt là bị tai tiếng, đi một chặt là bị bà này chửi bà kia, chửi bà này nói to, bà kia nói nhỏ. Nếu họ không dám đi, tôi cũng dám đi chùa rồi. Đi chùa tự nhiên ha, tự nhiên mình thấy nhiều việc, nghĩa là buồn phiền xảy ra, đi len lén, đi cũng len lén, bị người ta nói chứ, cũng len lén đi à, không dám đi. Đi người ta sợ, người ta nói, người ta phê bình cái này, phê bình cái kia, rồi ta chụp cho mình mấy cái mũ bình thường không nói, mà mũ mình nặng quá, mình đổi nó, mũ nặng quá rồi, mũ nó ảnh hưởng đến uy tín, ảnh hưởng đến danh dự, ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến dòng tộc, cũng chỉ vì cái đi chùa gặp cái mẹ bảy, gặp mẹ tám, gặp mẹ năm, nó nói giết rồi mình, nghĩa là rất rồi, muốn đi đâu, ở nhà, muốn ở nhà, muốn đi đâu. Thì lúc đó Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi gì cũng bay hết, đúng không? Đa. Bởi vì nó có nhiều việc vậy, cho nên ta nói rằng sẽ có những là những thiện hữu tri thức, những cái việc mà chúng ta bị đụng chạm đó, thì đó chính là những thiện hữu tri thức, và đó chính là cái thước đo của, phải không, thước đo của Ma Ha Tát. Liệu anh có thấy các pháp bình đẳng không? Tất cả chúng sanh đều bình đẳng, oán thù cũng như là bè bạn. Ở đây có nói một câu nè: ta phải xem hết thảy chúng sanh bình đẳng, không phân biệt thương ghét oán thù. Một câu nói như vậy, nhưng mà khi mình làm là khó. Ta phải xa, ta trải qua vô lượng kiếp ở trong sinh tử làm lợi ích cho chúng sanh. Không biết chúng sanh nào, xin lỗi là người khác nói mà chúng sanh mình nó nổi lên. Tâm kiên cố, phải không? Tâm kiên cố cũng có thể nhiều ít, cũng có thể tăng giảm. Cây lớn còn có thể bị gió lay, cái cây lớn á còn có thể bị gió lay. Nếu mà tâm Bồ Tát chưa thật sự kiên cố thì vẫn có thể bị các nội duyên làm chao động. Đó. Vì sao? Vì hễ còn có tà kiến, còn có nghi kiến thì tâm vẫn bị chao động, Có nhiều người tội lắm, ở gần bên chùa họ đem những vật thực ở cúng chùa, những người khác có cái tâm danh xin ghét, sao đâu biết là nói đến nỗi bán nhà, nói đến nỗi phải treo bảng bán nhà đi chùa khác, chứ không phải đơn giản. Tâm kiên cố không có, mặc dầu con lo lắng cho chùa chiền, con lo lắng tam đảo mà chung quanh đây thiên hạ chửi con quá, bây giờ con không dám đến chùa nữa và con phải bán nhà đi chỗ khác, chẳng phải đơn giản. Cho nên nhiều khi tôi nói các vị lo cho tam đảo, lo cho chùa, lo tu cho riêng mình, thì đương nhiên khi mình dấn thân vào trong cuộc sống thực thực không? Trong cái thực tại của cuộc sống, và để mình xây dựng tâm bảo, để mình xây dựng tâm bảo cho chính mình và xây dựng tâm bảo cho bao nhiêu người khác quy ngưỡng, thì đương nhiên phải có một sự va chạm. Và khi mình đã có những cái va chạm, giải tỏa ngay cái điều xấu, điều tốt đó của họ. Đó. Tức là Bồ Tát phải có trí tuệ, chứ không phải là nghe người ta nói. Ví dụ như nghe người ta nói xấu một người bạn, mình là đã có thâm cứu về Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì khi mình nghe một người khác đó, nói xấu một người bạn, thì lập tức mình giải tỏa cái ý niệm đó của họ đi. Đó, giải tỏa đi. Vì khi mình giải tỏa được cái ý niệm xấu của họ đi á, thì đương nhiên sao? Tức là cấu tâm của mình á, nó không có nổi, mà cái tâm từ bi á, thì nó phát khởi ra. Ví dụ như ngồi nói chuyện với nhau, bà có nghe ngày năm đó, mà nghe ngày năm vừa rồi đó, nó nói xấu bà, nó xấu dữ lắm, nó nói mà tôi nghe tôi chịu không nổi, thì mình có ngẩng tò te ra mình nghe. Mà nếu mình ưa nghe như vậy thì đương nhiên là mình đã buồn, đã phiền não rồi. Mà sao? Không? Mà cái nghi tâm của mình, không? Cái tà kiến tâm, cái nghi tâm nó phát khởi. Giải tỏa rồi, tôi không thích nghe. Và tôi cũng không muốn nghe. Bạn của tôi chắc chắn là không bao giờ nó nói xấu tôi đâu. Và tôi chỉ nghe chị nói thì tôi cũng mong rằng chị cũng đừng nói nữa. Bớt nói như vậy thì bớt suy nghĩ, mà bớt suy nghĩ như vậy, bớt suy nghĩ tức là những ức tưởng, mà những ức tưởng phân biệt bí thử á, mà nó bớt đi thì bản tâm thanh tịnh sẽ sáng lạc. Thôi chúng ta nói chuyện khác chứ. Tức là mình tập á, mình tập dần dần hãy mở miệng ra là nói Phật Pháp, mở miệng ra là nói chuyện Phật Pháp, mở miệng ra là nói thiện Pháp, mở miệng ra là nói những chuyện cao đẹp, không bao giờ mở miệng ra nói xấu người kể cả. Cái chúng, đây là tôi gọi là cái chúng Lâm Thọ Bồ Tát của chúng ta, nhiều khi là phải tập dạy đó, phải tập dạy, nhất thiết. Thứ nhất là không nghe chuyện xấu của ai. Cái thứ nhì là mình không mở miệng nói xấu ai. Cái thứ ba là hóa giải tất cả những cái xấu. Nếu mình đã gặp, đó là mình đã dấn thân, mình đã dấn thân vào cái gì? Vào chúng sanh để giải thoát cho những chúng sanh. Và kể cả chúng sanh của mình. Đó. Cho nên tôi nhắc cái này là Bồ Tát phát 10 cái nguyện. Và phát đại nguyện trải qua vô lượng, vô số kiếp, trải qua từng niệm, phải ở trong sanh tử để làm lợi cho chúng sanh, phải phát tâm, đem tâm thanh tịnh vô nhiễm thành Bát Nhã Ba La Mật, rồi hướng công đức đó về vô thượng Bồ Đề. Như vậy thì sau khi mình hành như vậy, sau khi mình nói như vậy, sau khi mình vận hành với cái tâm niệm trong sáng thanh tịnh như vậy, thì hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Như vậy vô thượng Bồ Đề tức là hồi hướng về cái bản thể thanh tịnh sáng suốt. Khi mình học cái bài đó, nó mới có lợi ích khi mình hành xử và tu tập trong cái việc hành xử, kiên cố trong cái việc hành xử. Do vậy cho nên khi mình đọc kinh điển mình hiểu liền. Xin lỗi, khi đọc kinh điển á, khi mình đọc, mình tụng kinh điển, tự nhiên mình phát huệ. Còn cái tâm của mình ngày suốt ngày mà nghĩ bậy bạ là khi đọc kinh điển thì mình mù tít ra. Lại nữa, Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh thường chẳng trả chúng sanh nên được tâm an lạc. Trú ngay trong cái tâm ấy, Bồ Tát chẳng chấp tâm vì sao? Vì đối với Bồ Tát thì lạc pháp là hơn hết. Nên nhớ là đối với Bồ Tát thì lạc pháp là hơn hết. Cho nên hai cái món ăn mà Bồ Tát, cũng như là các cái vị mà tu tập và thánh quả, là thiền diệt thực và pháp hỷ gì? Pháp hỷ thực. Đối với Bồ Tát, pháp hỷ thực là hơn hết. Pháp hỷ luôn luôn giữ cái pháp hỷ thực. Bồ Tát à, đối với Bồ Tát thì đạt pháp là hơn hết thế, nhưng chẳng phải vì vậy mà phá hoại các pháp tướng đó. Xây dựng những thiện pháp, luôn luôn xây dựng những thiện pháp và luôn luôn giữ được, không? Tức là pháp thủy lạc. Lúc nào cũng xây dựng thiện pháp và lúc nào cũng giữ cho mình cái pháp thủy lạc. Những cái món ăn của Bồ Tát đó, thiền diệt thực, tức là lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh và lúc nào cũng nói lời nói cao đẹp, trong đó bảo giữ cho mình được trong sáng và những chúng sanh khác cũng không bị mình làm não loạn. Nếu Bồ Tát mà còn não loạn người khác, Bồ Tát mà còn não loạn chúng sanh nơi mình, thì hôm bữa trước tôi nói là trong phần kinh này gọi là bại hoại Bồ Tát. Bồ Tát bại hoại, không có phải là ma ha tát. Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, biết rõ hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, có nghĩa là các pháp nó đều luôn luôn theo duyên theo cảnh và nó biến đổi, tức là không có cái pháp khả đắc, tức không có pháp nào dừng nghỉ, không có cái pháp nào yên, mọi luôn bị cái duyên tùng tùng duyên khởi, không đầu mối, không có chung cuộc, cho nên không có cái pháp nào khả đắc, có nghĩa là không có pháp nào có định vị. Do đó cho nên Bồ Tát không tu tâm ở một pháp nào cả, cho nên những cái mà đã qua rồi Bồ Tát nhẹ nhàng phủi sạch, những cái đã qua rồi thì Bồ Tát nhẹ nhàng phủi sạch, luôn luôn giữ thiện pháp và những cái định pháp, tức là những cái con nghe, con thấy, con ngửi, con niệm, Bồ Tát biết rõ rằng tất cả các pháp đó đều là huyễn pháp. Những cái mà thấy, nghe, ngửi, niệm, xúc chạm, tất cả những cái đó đều là huyễn pháp. Vì là huyễn pháp cho nên không có nắm bắt, không nhàm chán, nhưng mà không có nắm bắt. Vì nếu mà nhàm chán thì cái đó là rơi vào kinh văn địa. Khi mà nhàm chán thì rơi vào kinh văn địa. Ví dụ như tôi thấy cái đó chán quá, tôi không muốn gặp bà nữa, tôi chán quá, tôi không gặp nữa, tôi muốn chán quá, tôi không nghe nữa, thì cái chán đó là không phải tâm của Bồ Tát, mà tâm đó nó có thể không rơi vào kinh văn địa, rơi vào phạm phu địa. Bây giờ nó không có cái pháp hỷ mà luôn luôn giữ thiện pháp, và nếu cái pháp của Bồ Tát có khởi động thì đó là pháp hỷ. Như vậy thì không có cái pháp chán. Vì trí tuệ chưa được phát sinh cho nên thấy các pháp là vô thường. Vì thấy các pháp là vô thường cho nên nhàm chán cái vô thường. Còn ở đây là thấy các pháp là huyễn, thấy các pháp huyễn, chứ không phải thấy vô thường mà thấy các pháp huyễn. Cái thấy vô thường á, thì đương nhiên nhàm chán, nhưng mà cái thấy huyễn á, thì lại không nhàm chán. Thấy huyễn tức là biết rõ nó, bản thể của nó là bất sanh bất diệt. Vì là huyễn cho nên cái thể của nó là bất sanh bất diệt. Nếu nó có hiện hữu là huyễn pháp, hiện hữu ra là huyễn pháp, còn thể của huyễn là bất sanh bất diệt. Do đó cho nên khi nó huyễn thì huyễn không có chỗ khả đắc, người huyễn không có chỗ khả đắc, pháp huyễn không có chỗ khả đắc. Vì huyễn cho nên bất khả đắc pháp, tức là không có chỗ khả đắc pháp. Mà đã là không có chỗ khả đắc pháp thì Bồ Tát không tu tâm ở trong huyễn, tức là cũng không thủ mà cũng không trả. Huyễn đó nó trở thành diệu á, khi mình nhận ra rằng pháp là huyễn thì Bồ Tát biết đó là diệu pháp. Cho nên Bồ Tát thấy các pháp như huyễn, như mộng, như huyễn, như mộng, như hoa. Nếu thấy các pháp như huyễn, như mộng, như hoa, tức là Bồ Tát có thể hành được diệu pháp. Lại nữa, Bồ Tát tu trong 18 không, tùy ý hành nên chẳng khởi sanh ra nghiệp tội. Thấy không? Tu trong 18 không chẳng tùy ý hành, tức là tùy huệ hành chứ không có tùy ý hành. Bồ Tát an tu trong 18 không chẳng tùy ý hành nên chẳng khởi nghiệp tội. Tu trong 18 không tức là biết rõ các vạn pháp là tánh không, tự tánh không. Trú trong 18 không tức là bây giờ mình không kể ra nữa vì trước mình đã học rồi, là nội ngoại, thấy không? Nội ngoại, nội không, ngoại không, à, nội ngoại không, không không, đại không, hữu vi không, vô vi không. Như vậy thì tóm tắt rằng Bồ Tát trú trong 18 không có nghĩa là biết rõ các pháp là tự tánh không. Khi Bồ Tát biết rõ các pháp là tự tánh không, cho nên không tùy ý hành mà là tùy huệ hành. Tùy ý hành, ý tức là phát khởi từ tâm thức, mà thức á, thì nảy sinh ra phân biệt, mà khi đã phân biệt rồi á, tức là thức phân biệt, mà khi đã phân biệt rồi á, thì lại có buồn, có giận, có thương, có ghét. Như vậy tức là ra lọt vào phạm phu địa. Cho nên Bồ Tát không tùy ý hành mà là tùy huệ hành. Vì huệ rõ biết các pháp là tánh không, rõ biết các pháp như huyễn, cho nên huệ tùy duyên đó mà hành. Hành nhưng mà không lưu trú, không có trụ trách, cho nên gọi là tùy huệ hành. Bồ Tát không đạt được những cái gọi là muốn vô sở úy hay là muốn vô ngại trí. Bồ Tát không bao giờ có sợ sệt, Bồ Tát không bao giờ sợ sệt. Không bao giờ sợ sệt thì Bồ Tát thấy ngã không và pháp gì? Pháp không. Vì Bồ Tát thấy rõ ngã không và pháp không cho nên Bồ Tát không sợ sệt. Tôi sợ quá, sợ. Sợ nó nói tôi quá. Sợ, Bồ Tát sợ. Bồ Tát sợ cho nên Bồ Tát trốn luôn. Bồ Tát có sợ sệt. Bồ Tát đã khởi tâm từ bi, Bồ Tát cũng có sợ sệt. Bởi vì cái nhiều khi mình ngồi mình suy nghiệm là làm gì nên làm gì. À, làm gì và nên làm gì. Bồ Tát nhiều khi ngồi mình suy nghiệm là việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Cái không, việc gì nên làm và không nên làm, cả cái nên làm và cái không nên làm, Bồ Tát cũng không trú vào hai cái cặp phạm trù đó, tức là hai cái vấn đề nên làm hay là không nên làm. Bởi vì có cái nên làm và cái không nên làm thì cái ta nó vẫn cứ lấp ló, cái ta nó vẫn cứ hiện hữu ở đó. Và khi nên làm hay là không nên làm thì lại không nhớ cái câu Đức Phật dạy là pháp ta là hành, hạnh vô hạnh. Nhiều khi mình quên pháp ta là niệm vô niệm niệm, pháp ta là hành vô hành hành. Như vậy thì trong cái hành đó Bồ Tát không đặt cái vấn đề nên hay không nên. Đã cứu giúp chúng sanh nào, đã cứu giúp chúng sanh nào, tức là đã cứu giúp ai thì Bồ Tát xả thân. Bồ Tát xả thân mà xả thân đó, xả thân bao lâu hoặc là xả thân như thế nào thì tùy sức trí tuệ, tùy huệ của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát vào kim cang tam muội, Bồ Tát vào kim cang tam muội được bình đẳng tâm, được an lạc hạnh, khiến tăng trưởng thiện căn và đầy đủ trí huệ. Bồ Tát vào kim cang tam muội tức là đi vào chỗ thanh tịnh rốt ráo kiên cố, thanh tịnh rốt ráo thanh tịnh kiên cố, gọi là kim cang tam muội, thì tâm được an lạc và được tâm bình đẳng, được tâm bình đẳng, gọi là bình đẳng tâm. Thì bây giờ mình còn có những cái này, ví dụ người đó mình ưa thì mình giúp, mà người đó mình không ưa thì không giúp. Bây giờ Bồ Tát tập dần dần giúp người mình không ưa, khả năng gọi Bồ Tát và như hơi thối chút xíu, giúp người mình không ư. Thì nếu mình giúp được người mình không ưa thì dần dần sẽ được bình đẳng tâm. Do có đầy đủ phương tiện lực, do có đầy đủ phương tiện lực như vậy nên Bồ Tát quyết định ở trong thánh chúng thường làm bậc thượng thủ. Đó là Bồ Tát Ma Tát, ở trong thánh chúng thường làm bậc thượng thủ, đó là Bồ Tát Ma Tát có đại tâm. Bởi vì tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ gì? Sẽ thành. Mà cái tên chúng sanh mà không ưa nó cũng là Phật sẽ thành. Cho nên nếu mình giúp cái chúng sanh không ưa thì cũng như giúp Phật vậy đó. Mà mình mau thành Phật. Nếu mình học cái phần này tức là Đại Bồ Tát. Cái phẩm thứ 14, chúng ta sang phẩm mới. Sang phẩm mới này là phẩm thứ 14, là đoạn chư kiếu. Lúc bấy giờ Ngài huệ mạng, Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con cũng... Ngài huệ mạng, Xá Lợi Phất đó nha. Bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con cũng muốn được nói về chỗ sở hành của Bồ Tát Ma Tát. Phật dạy này: Này Xá Lợi Phất, ông nói đi, ông cứ nói. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đức Thế Tôn, theo như con nghĩ thì Bồ Tát phải đoạn sắc kiến, dẫn đến đoạn thức kiến, ngã kiến, mạng kiến, chúng sanh kiến, dưỡng dục kiến, nhân kiến, tác kiến, sự kiến, khởi kiến, sự khởi kiến, thọ kiến, sự thọ kiến, ti giả kiến, ti giả kiến, kiến giả kiến, đoạn kiến, thường kiến, hữu kiến, vô kiến, âm kiến, nhập kiến, giới kiến, kế kiến, giới kiến. Niệm xứ kiến dẫn đến bất cộng pháp kiến, Phật đạo kiến, thành tựu chúng sanh kiến, tịnh Phật độ kiến, Phật kiến chuyển pháp luân kiến. Tức là Ngài Xá Lợi Phất xưa là theo cái chỗ con nghĩ đấy, không biết con có nói đúng không, nhưng mà theo cái chỗ con nghĩ thì Bồ Tát nên đoạn từ cái chữ sắc kiến, từ cái chỗ sắc kiến dẫn đến Phật kiến và chuyển pháp luân kiến. Tức là thấy mình có chuyển pháp luân đó, thấy mình là Phật, thấy mình thấy được cái tịnh Phật quốc độ đó, thấy mình thành tựu chúng sanh đó, Bồ Tát cái sắc kiến đó, đương nhiên là dễ đoạn. Sắc kiến dẫn đến gì? Dẫn đến thức kiến, sắc thọ tưởng hành thức. Thì cái đó nó nhiều khi còn dễ thấy, nhưng mà cũng phải đoạn cái chỗ mà cái chỗ thấy mình có chuyển pháp luân, thấy có Phật đạo. Nếu mà còn thấy rằng mình thấy có Phật đạo, còn thấy rằng mình thấy mình có chuyển pháp luân, thì những cái đó nên xả bỏ đi. Bởi vì Bồ Tát phải biết rõ sao, Bồ Tát phải đoạn sạch hết các kiến đó mới có thể vì người mà thuyết pháp được, mới có thể được gọi là Bồ Tát Ma Tát. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Ngài Xá Lợi Phất: Vì nhân duyên gì mà Ngài nói sắc kiến là vọng kiến, thọ tưởng hành thức kiến dẫn đến chuyển pháp luân kiến, đó là vọng kiến? Ngài Xá Lợi Phất đáp rằng: Nếu Bồ Tát chẳng có phương tiện lực thì ở nơi sắc sẽ sanh kiến chấp, ở nơi thọ tưởng hành thức dẫn nơi chuyển pháp luân sẽ sanh ra kiến chấp. Vì sao? Vì dụng pháp như vậy là ta chỗ sửa đắc. Thì cái câu mà Ngài Xá Lợi Phất đã trả lời một cách rất là rõ ràng. Bởi vì Bồ Tát luôn luôn là dụng tâm vô sửa đắc. Mà nếu mình còn thấy rằng mình có chuyển pháp luân, thấy mình có thuyết pháp, thấy mình, nếu mình thấy còn mình còn có thuyết pháp thì như vậy thì thấy có thuyết pháp đó là vọng kiến. Bởi vì biết rõ pháp bất tri pháp, cái pháp bất tri pháp tức là pháp không thể biết được pháp. Pháp tức là niệm khởi của mình là pháp, cái niệm mà mình đương khởi ra, mình biết mình đương nói này, biết tôi đương nói và tôi thấy rằng tôi đương nói, thì cái thấy mà tôi đương nói nên xả bỏ nó đi. Như vậy thì khi nãy giờ tôi nói, khi nãy giờ tôi nói thì đó là pháp gì? Khi nãy giờ tôi nói đó là pháp gì? Nếu mà khi nãy giờ tôi nói thì đó chỉ là huyền pháp. Huyền pháp. Tại sao gọi là huyền? Có người nghe, có người ngồi đây trước và có pháp tương thuyết thì tại sao gọi là huyền pháp? Bởi vì chính người ngồi đó nghe, chính người ngồi đây nói và cái pháp nói ra cũng chỉ là huyền pháp, vì duyên như vậy cho nên nói ra như vậy, vì người ngồi chiều hôm nay như vậy cho nên tôi nói pháp như vậy. Và pháp như vậy thì ở nơi chỗ rốt ráo của nó là tánh Phật. Cho nên khi mà quý vị bước ra khỏi cái giảng đường này rồi á, thì thấy hình như nãy giờ mình biết mình nghe cái gì. Nhưng khi mình bước ra khỏi cái giảng đường rồi mình biết mình nghe cái gì. Và không biết thầy đã nói gì, nhưng mà cái lúc nghe thì hình như mình có nghe. Hình như mình có nghe, nhưng mà nghe rồi hình như nó không có dính mắc gì. Như vậy thì kể cả cái tôi nói, kể cả các vị nghe và kể cả cái pháp nói ra thì cái đó là duyên pháp, mà duyên pháp đó là huyễn pháp. Bồ Tát thấy rõ đó là huyễn pháp mà không tu không chấp. Vì không tu không chấp cho nên không có lưu tồn ức niệm, vì không có lưu tồn ức niệm cho nên rồi về tối nay ngủ một cách an nhiên tự tại, không có ức niệm gì. Và nếu câu chuyện nào cũng như câu chuyện chiều hôm nay cũng đều là pháp hỷ như vậy thì trong cuộc đời của mình nó đỡ phiền não. Nhưng mà tại vì nó không có giống chuyện chiều hôm nay thì câu chuyện là chuyện của ông mẹ bảy, nó không giống chuyện chiều hôm nay. Chuyện nên chuyện của bà tám đồng dũng chiều hôm nay thế nên cho nên nó có chỗ lưu tục đó. Cho nên cái phần này sao là Phật Pháp, là nếu Bồ Tát mà chẳng có phương tiện lực, tức là chẳng có trí tuệ, nếu Bồ Tát mà chẳng có trí tuệ lực thì đương nhiên ở nơi sắc sẽ sanh ra kiến chấp ngay, ở nơi sắc sẽ sanh ra kiến chấp ngay, ở nơi sắc pháp này, là nói ra cũng là sắc pháp. Câu chuyện của chúng ta nói chiều hôm nay cũng là sắc pháp. Và sắc pháp đó cũng chỉ là huyền pháp. Dẫn đến trong cái lúc phân biệt nói đó, thì chúng ta trong khi phân biệt nói đó thì cũng chẳng trụ vào đâu mà phân biệt nói cả. Nếu mà chúng ta không nói thì nói từ đâu? Tức là từ đó trong tánh thể thanh tịnh trong sáng, dùng cái trí tuệ của mình nói ra. Khi mình vận dụng trí tuệ, tức là cái dụng của tự tánh á, nói ra thì cái dụng của tự tánh cũng không có bấu víu vào đâu cả. Nó gặp duyên như vậy, gặp pháp như vậy, ứng xử như vậy, nghĩa là cái diệu cảnh á, cái diệu pháp á, tức là cái diệu ngữ á, được diễn bày ra như vậy. Và khi nó diễn bày ra như vậy là huyễn pháp, thì huyễn pháp đó được người nghe xem là huyễn, thì rõ ràng chiều hôm nay chúng ta vận hành diệu pháp. Huyễn pháp chính là diệu pháp. Đó. Trái lại, nếu Bồ Tát mà hành Bát Nhã Ba La Mật mà có đầy đủ, xin lỗi, cái câu trước đó, Ngài Xá Lợi Phất đáp là nếu Bồ Tát chẳng có phương tiện lực thì ở nơi sắc sẽ sinh ra kiến chấp, ở nơi thọ tưởng hành thức dẫn đến chuyển pháp luân sẽ sinh ra kiến chấp. Vì sao? Vì dùng pháp hữu sở đắc. Trái lại, nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật hoặc có đầy đủ phương tiện lực thì sẽ đoạn các cái lưới chấp đó. Vì sao? Vì đó là dụng pháp vô sở đắc. Do Bồ Tát ở nơi vô sở đắc mà thuyết pháp, cho nên được gọi là vô ngại thuyết, thuyết pháp một cách vô ngại. Còn nếu dụng là chướng ngại ngay, nếu mà có cái chỗ mà trụ chấp ở đó thì ngại pháp. Cho nên là xưa kia cái ngày Phật đó, Phật dẫn 500 đệ tử đến cái hồ gọi là hồ A Nậu Đàm để mà thuyết về cái bản nguyện nhân duyên. Đó, lúc bấy giờ vắng mặt Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên Phật bảo Một Kiền Liên á, Phật bảo Một Kiền Liên là đi mời Xá Lợi Phất đến nghe pháp. Vì pháp chiều nay là thuyết được pháp rất là quan trọng. Thì Một Kiền Liên mới đến dùng phần thâm đến cái chỗ mà của đến cái tỉnh Xá Kỳ Hoàng á để mà thỉnh Xá Lợi Phất. Thì lúc đó Xá Lợi Phất đang ngồi may y, tức là lấy kim y nó xúc chỉ, xúc đường chỉ, cho nên lấy kim ngồi vá lại cái y, may lại cái y. Nói với ngài Một Kiền Liên rằng chờ thầm may y xong rồi đi luôn. Một Kiền Liên mới nói rằng Đức Phật đương thuyết mà bây giờ chờ âm mà may y xong mà đi luôn thì lâu quá, đi đứng dậy đi đại đi, đứng dậy đi. À, bèn lấy tay Một Kiền Liên á, ổng mới dùng thần tâm tới cái y may chưa xong, lấy cái tay giờ lên cái y xong. Bây giờ dùng thần thâm vậy, Một Kiền Liên là thần thâm để nhất, cho nên lấy cái tay giờ lên cái y này tâm dùng thần thâm. Xá Lợi Phất á, ông ấy giả bộ ông làm rớt sự chỉ xuống, ông bảo Một Kiền Liên ông lấy dùng ta sự chỉ lên rồi ta đi, lấy sự chỉ nó rớt xuống rồi cuộn vô trong cái ống chỉ rồi đi. Một Kiền Liên thò cái tay xuống lấy sự chỉ, lấy ông lên, lấy không lên, lấy không được. Sự chỉ nhỏ như sợi tóc vậy, mà khi mà thò cái tay ít ra mà lấy lên đi nữa thì thí dụ mình dở cái khăn này, nó cũng dở cái khăn này chừng hai ngón, dở cái khăn này hai ngón hay là một ngón dở cũng được mà. Thế thì như vậy thì cái sợi chỉ nó nhỏ, sợi chỉ này nó nhiều sợi, lấy cái tay nhắm sợi chỉ dở không là ổng vặn thằng lịch hai tay trì cũng lên, thì chỉ chuyển là dinh cưng dưới đó chuyển nhập định dung thần thông. Thì khi mà nhập định dung thần thông á là dung thần thông mà để trì sự chỉ ấy, thì sự chỉ với ổng mà trì nhau sao mà đất rung chuyển tới cái hồ mà A Nậu Đạt đó, mà Đức Phật với thánh chúng đường ngồi đó mà đắp cái rung chuyển tới chuyển lui, mà sợi chỉ cũng lên. Vậy rồi thì lúc đó ai ông Kiều Trần Như ở dưới đó, ông Kiều Trần Như mới hỏi Phật là bạch Phật này, ông Một Kiền Liên đâu, vì cái nhân duyên gì mà đất mình đưa ngồi đây nó rung vậy? Phật dạy là Một Kiền Liên dùng hai tay để mà kéo cái sợi chỉ lên, nhưng mà sợi chỉ không lên, cho nên đất nó rung. Rồi Phật mới dạy này các tỳ kheo, Xá Lợi Phất nhập định mà ấn cái sợi chỉ xuống đất đó, mà Một Kiền Liên còn không biết định gì mà. Đó, thần thông đệ nhất mà ông ngồi ông chỉ liền sợi chỉ xuống, không biết có dùng cái định lực gì mà sợi chỉ dở không lắm. Cho nên á, còn chẳng biết được định gì cũng như vậy, Phật khi mà nhập định thì ông Xá Lợi Phất cũng chẳng biết được Phật vào định gì. Bởi vì khi mà vào định á, mà tu vào cái định nào á, thì sao? Thì người ta thấy liền. Mà khi vào định mà không trụ vào cái định vị nào hết, cũng không trụ sơ thiền, trụ nhị thiền, trụ tam thiền, không trụ tứ thiền, không trụ phi tưởng xứ định, thì như vậy không trụ diệt tận định và diệt thọ tưởng định, không trụ định nào hết, thì đi vào cái chỗ siêu việt định mà không trụ vào từng bậc của định thì đâu có biết định vị nào. Đó là cái chỗ vô sở đắc. Còn cái chỗ sở đắc là cái chỗ dọn, chỗ sở đắc người ta thấy. Còn cái chỗ vô sở đắc dùng cách mấy cô không lay chuyển được. Cho nên khi mình ta chửi mình hay là người ta nói xấu mình á, mà mình dụng vô sở đắc á, thì không sao đâu. Tức là mình cái tâm á, cái tâm của mình không an nhiên tự tại thâm dông á, mà người ta chửi, ta nói suốt cuộc đời rồi người ta cũng phải nín rồi. Chửi suốt, chửi chặt nó cũng phải nín này. Ngày khác nó chửi nữa, rồi nó cũng phải nín. Rồi hết chửi rồi nó nín. Trong khi tâm của mình vẫn giữ cho an nhiên tự tại trong sáng khởi từ bi. Tức là người ta sẽ đắm vào hư không, đắm vào hư không, đắm vào hư không thì đắm sẽ được. Đắm vào hư không cũng ở đâu? Đắm vào trong cái bàn hay cái ghế nó còn đau, chứ còn đắm trong hư không nó cũng chẳng đau tay mà cũng chẳng dính gì hư không ấy. Còn đằng này ấy, là mình biến hư không thành cục sắt để cho người ta đắm bể tay chơi ấy. Phải giữ tâm như hư không, đắm chúng sanh đắm vào trong hư không thì tay của nó cũng không đau, mà hư không còn không dính mắt gì. Như vậy thì mình luôn luôn mình đạt cái chỗ đó, là đạt cái chỗ vô sở trú, vô sở trụ, vô sở đắc. Không có được mà cũng chẳng có mất. Đó. Cho nên ngày Mục Kiền Liên là có thần thông hiển lộ. Ông mây đi đến đi. Không, nó bình thường, nó một cái việc bình thường. Mây thì cứ để ta mây bình thường, những mũi chỉ ta mây bình thường. Chứ còn nếu ta dùng thần thông, xin lỗi ông, ta thổi một cái là xong mà. Ông còn rời ta chứ còn ta thổi một cái là xong. Nhưng mà không, ta là người, ta đang sống trong cái cảnh giới bình thường. Ta là người bình thường. Ta vận dụng pháp bình thường. Làm sao mình vận dụng cái pháp cao siêu, cái pháp cao siêu mà mình có không ta, mà mình vận dụng nó trở thành bình thường. Cho nên cái bình trong cái chỗ bình thường đó, thật sự sợ chỉ rớt xuống là một sự bình thường. Nhưng mà cái nhiều lúc đó, lờ quờ lãng quạng nôn nắm tóc hoài bóc cũng được. Chứ nó là bình thường đó mà. Tại vì mình nghĩ là cao siêu, nhưng mà lúc đó một chuyện liên nông quá, cho nên chụp hoài, chụp tích nậm tắt luôn luôn mà chụp cũng được. Đó là những cái bình thường. Tâm bình thường là đạo, bình thường tâm là Phật tâm đó. Giữ tâm bình thường đó là được. Mà không phải từ từ, ta cũng không nói từ từ. Nhưng mà ứng với cái pháp đó, ta vận dụng bình thường. Đó. Thì cái chỗ đó gọi là tùy huệ hành, chứ không phải là tùy ý hành, mà là tùy huệ. Chư Bồ Bồ Tát từ vô lượng kiếp phát Bồ Đề Tâm, lại có đại bi tâm, đã tận trừ các phiền não, diệt sạch các cái tập khí, đoạn hết các cái ái kiếp rồi. Cho nên khi các ngài vừa nghe sẽ là phát nhắc đến sắc kiến, ngã kiến, thọ kiến, mạng kiến, dẫn đến Phật kiến, chuyển pháp luân kiến, là các ngài liền đoạn ngay những kiến chấp câu sực đã có từ đời vô thủy. Những cái kiến chấp mà đã có mắc mưu từ đời vô thủy cho đến nay bỏ hết. Không có gì trú tâm hết. Cái chuyện của ngày hôm qua, cái chuyện lưu tồn của ngày hôm qua, cái chuyện lưu tồn của ngày hôm trước, ngày hôm nay dẹp bỏ hết. Không có dính gì với cái bản tâm tâm sáng thanh tịnh đó. Những cái gì buồn phiền bực dọc, tất cả những cái đó, những cái gì mà mong cầu vương tới, tất cả những cái đó nhiều khi nó cũng không phải là cái mà làm cho mình phải não loạn tâm. Tất cả những cái đó theo duyên theo cảnh, và theo duyên theo cảnh để ứng pháp mà xử lý thôi. Và khi xử lý rồi thì giống như một cái đám mây nó nổi trôi trên nền trời. Và khi nó đã ra đi rồi thì nó không có dấu vết gì cả. Là mình tập nhá, tập sao được. Đó. Lúc đầu thì nó khó tập, lúc đầu nó khó được. Lúc đầu mình tập á, tập mà nãy như tôi nói đó, tập mà mình giúp đỡ cái người nào, hay là mình lo cho cái người nào mà mình ghét nhất á. Rồi khó chịu. Lo mà lo cho cái người mình ghét nhất này đó. Chuyện đó chuyện khó tin. Không thể tin được. Mà tin được thì mình là Phật đó. Bởi vì kinh nếu mình bước lên một bậc nữa là kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Mà kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là kinh đó tin khó tin, khó hiểu. Khó tin, khó hiểu, khó vào. Khó tin thiệt đấy. Phải không? Lo mà lo cho cái người mình ghét nhất thì khó chịu. không có giả bộ nha, cái này lo là thực sự, không có giả bộ lo. Ví dụ như giả bộ nó khác, mà giả bộ là còn cấu tâm, đằng này nó thực sự. Mình ghét nhất, ghét ai nhất thì mình lo mình thương, mình lo cho người đó nhất, giúp cho cái người đó nhiều nhất. Như vậy thì mình bớt cấu tâm cho cái gì, bớt, tự nhiên mình bớt phiền não à. Nhưng mà làm những cái việc đó là vô sở đắc ra, chứ nếu mình có cái chỗ khả đắc là tự nhiên mình dấn thêm phiền não đó là ít rồi, ngày nay thêm phiền não nữa là phiền não nữa. Nó là vì cái khả đắc đó. Cho nên trái là nếu Bồ Tát mà hành Bát Nhã Ba La Mật á, mà không, Bồ Tát mà hành Bát Nhã Ba La Mật mà không có phương tiện lực á, thì khi quan sát cam sắc kiến, thụ sắc tương, ở sanh ra sắc kiến, như vậy là phẩm kiến. Trái lại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật có phương tiện lực thì khi quan sát chẳng có thủ sắc tướng, nhớ quan sát không có thủ sắc tướng à, chẳng khởi sanh ra sắc kiến, như vậy thì là chân kiến. Đối với các tạng kiến chấp khác cũng đều như vậy. Hôm sau thì tới cái chỗ mà Tu Bồ Đề nói tiếp, bây giờ lúc đi phần tiếp theo là lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con cũng nói thêm về Mahātát. Cái Mahātát này nói hoài, tức là Mahātát, Mahātát tức là lớn đó, Bồ Tát lớn đó, Đại Bồ Tát. Hôm sau sẽ nói thêm. Rồi hôm sau nữa tới phẩm thứ 15, phẩm thứ 14 vậy. Rồi hôm sau nói thêm là tới ông Phú Lâu Na. Ông Phú Lâu Na nói:
Đại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Chúng ta là qua cái phẩm thứ 15, đó là Phú Lâu Na. Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con cũng muốn nói thêm về nghĩa Mahātát. Nghĩa Mahātát này Phú Lâu Na, ông hãy cứ nói đi. Ngài Phú Lâu Na bạch: Bồ Tát Mahātát là Bồ Tát phát đại thệ trang nghiêm, phát thú đại thừa và thừa đại thừa. Bồ Tát Mahātát là Bồ Tát phát đại thệ trang nghiêm, phát thú đại thừa và thừa đại thừa. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi rằng: Thế nào gọi là phát đại thệ trang nghiêm? Ngài Phú Lâu Na đáp: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahātát trú nơi đàn Ba La Mật mà chẳng phân biệt có hành đàn Ba La Mật. Chỉ vì hết thảy chúng sanh mà trú đàn Ba La Mật dẫn đến trú Bát Nhã Ba La Mật, chẳng phân biệt có hành Bát Nhã Ba La Mật, vì chúng sanh mà trú đàn Ba La Mật. Như vậy gọi là Bồ Tát Mahātát hành sáu pháp Ba La Mật, phát đại thệ chân nghiêm. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahātát phát đại thệ chân nghiêm chẳng hạn cuộc ở trong một số giới hạn chúng sanh. Bồ Tát Mahātát tự nguyện đi khắp các cõi, trong khắp các loài, độ hết thảy chúng sanh và nghĩ rằng: Khi ta hành sáu pháp Ba La Mật đúng theo tâm Tát Bạt Nhã, ta phải nguyện cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát Mahātát hành sáu pháp Ba La Mật phát đại thệ trang nghiêm. Thế nào gọi là đàn Ba La Mật đại thệ trang nghiêm? Đứng theo Tát Bạt Nhã tâm, khi hành bố thí, Bồ Tát được bao nhiêu công đức cũng đều cùng với chúng sanh đồng hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đây là đại thệ trang nghiêm đàn Ba La Mật. Khi hành đàn Ba La Mật, khi hành bố thí, Bồ Tát thường trì giới thanh tịnh, chẳng hướng đến thanh văn và bích chi Phật. Đây là đại thệ trang nghiêm khi Ba La Mật, khi hành đàn Ba La Mật. Khi hành bố thí, Bồ Tát thường tín nhận A Nan pháp bố thí. Đây là đại thệ trang nghiêm sẵn đề Ba La Mật, khi hành đàn Ba La Mật. thi hành bố thí Bồ Tát thường xuyên năng tinh tấn chẳng ngừng nghỉ, đây là đại thể trang nghiêm tỳ lễ gia tăng mật thi hành đàn tăng mật. Thi hành bố thí Bồ Tát thường nhiếp tâm chẳng mẫn tâm thanh văn tâm đức chi Phật, đấy là đại thể trang nghiêm thiền na ba la mật. Thi hành đàn ba la mật, thi hành bố thí Bồ Tát thường quán các pháp nguyên huyễn, chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có vật thí, chẳng thấy có người thọ thí, đây là đại thể trang nghiêm bát nhã ba la mật. Thi hành đàn ba la mật, thưa ngài Xá Lợi Phất, như vậy là Bồ Tát y theo tác và nhã tâm được đầy đủ sáu pháp ba la mật, khi hành đàn ba la mật mà chẳng có cố chấp, chẳng có đắc các thứ ba la mật, nên gọi là hành đàn ba la mật phát đại thể tăng nghiêm. Đó thì chúng ta xem qua cái phẩm thứ 15 vẫn là phát biểu về Ma Ha Tát, phát biểu về cái chữ Ma Ha Tát. Ngài Phú Lâu Na thưa là Bồ Tát Ma Tát, Bồ Tát Ma Tát là Bồ Tát phát đại thệ trang nghiêm, phát thú đại thừa là thừa đại thừa. Thì trước mắt là phát đại thệ trang nghiêm, cái chữ gọi là đại thệ tức là một cái lời thệ lớn và trang nghiêm. Thì chữ trang nghiêm này nó mang cái tính cách là, và coi như là trang ở đây tức là mang tính chất là trang trọng, nó mang tính chất là trang trọng. Tự nhiên như là nghiêm túc phát một cách một cái thể lớn trang trọng nghiêm túc. Cho nên gọi là khi hỏi là thế nào là phát đại thệ trang nghiêm thì ngài Phú Lâu Na mới thưa với ngài Xá Lợi Phất đó, là muốn phát đại thệ trang nghiêm là cứu đàn ba la mật nhưng mà chẳng phân biệt đàn ba la mật. Cái chữ trang nghiêm ở đây tức là đại thệ trang nghiêm ở đây tức là nó không cố chấp vào cái thệ nguyện của mình. Thứ nhất là mình phát cái đại thệ nhưng mà không chú chấp vào cái nguyện lớn đó của mình. Nếu mà mình chú chấp vào cái nguyện lớn đó của mình thì rõ ràng là có cái ta hiện hữu rồi, là cái ta hiện hữu. Mà khi đã có cái ta hiện hữu thì cái hành như vậy á, tức là hành tướng. Hôm bữa trước mình học là hành như vậy là hành tướng, hành như vậy là chất tướng đó. Cho nên nghe cái chữ phát đại thệ tăng nguyên tức là vượt qua cái sự tư duy về đại thể, tức là phát nguyện lớn. Nhưng mà phát nguyện lớn ở đây không phải là nghe nói cái chữ phát nguyện lớn tức là mình đã phát khởi cái tâm ý được cao rộng hay là sâu rộng. Nếu ta có thấy rằng ta phát khởi cái tâm ý sâu rộng để vì độ hết thảy chúng sanh á, thì như vậy có chúng sanh để độ và có cái thệ nguyện lớn của ta, như vậy thì có năng có sở, lập tức là có năng có sở ngay. Cho nên ngài Xá Lợi Phất nêu lên câu hỏi thế nào gọi là đại thệ trang nghiêm. Cái câu hỏi của ngài Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất, và khi một vị có trí tuệ đệ nhất mà hỏi chỉ đại thệ trang nghiêm thì ngài Phú Lô Na phủi ngay cái chỉ đại thệ trang nghiêm. Tức là ngài Phú Lô Na đã trả lời rằng thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát trú ở nơi đàn ba la mật mà chẳng phân biệt rằng mình có hành đàn ba la mật. Tức là trú là trong bố thí ba la mật, mà bố thí ba la mật tức là xả bỏ cái ta và xả bỏ cái ngã và pháp. Ngã đây tức là cái ta và cái của ta. Ngã đây tức là nói đến cái ta và cái của ta. Ngã và ngã sở là chính ngã, tức là nói chung là ngã và ngã sở. Và không trú ở nơi cái pháp hành, tức là không trú nơi cái hành pháp, cái ta và cái hành, cái ta hành pháp, cái ta và cái ta hành pháp, hai cái pháp đó đều không có trú. Do đó cho nên nó là chẳng phân biệt có hành đàn ba la mật, trú đàn ba la mật mà không phân biệt rằng mình có hành đàn ba la mật, tức là trụ ở nơi chỗ vô trú, tức là trụ ở nơi chỗ vô trú, vô trụ. trụ nhưng mà không tấm chấp vào cái việc hành pháp đó của mình, tức là trụ vô trụ. Thì cái chỗ mà khi mình phát nguyện mà mình không trụ chấp ở nơi lời nguyện đó thì cái lời nguyện đó mới gọi là lời nguyện lớn. Đương nhiên là thông thường là chúng ta có phát lời nguyện lớn là chúng ta có thấy rằng chúng ta có nguyện lớn mà. Bây giờ nói rằng mình phát lời nguyện lớn mà mình thấy mình không có nguyện gì hết thì cái đó hơi khó tin, khó hiểu. Đương nhiên là chính mình cũng khó tin, khó hiểu lắm. Con phát lời nguyện rất là lớn mà Phật không chứng minh, mà Bồ Tát không chứng minh, mà sư phụ không chứng minh, con phát lời nguyện rất là lớn. Nhưng mà nguyện gì lớn? Những người có nguyện làm Phật sự, có nguyện làm Phật sự, có nguyện là xây dựng tâm bảo, có nguyện là xây dựng một cái đại tầng lâm to lớn, bỏ ra chừng nghĩa là 5 tỷ, 10 tỷ, 15, 20 tỷ để xây dựng một cái đại tầm lâm lớn, con phát cái lời thề lớn. Mình thấy có việc làm lớn như vậy thì khi mà mình đã có tu tâm vào cái việc đó thì đương nhiên không phải là phát đại thề trang nghiêm của Bồ Tát Ma ta. Bồ Tát trú trên đàn Ba La Mật, trú trên bố thí Ba La Mật. Bố thí đây tức là tài thí, pháp thí, vô ý thí. Cái bố thí này là không thấy có tài thí, không thấy có pháp thí, không thấy có cái vô ý thí, không thấy có mình hành pháp thí, không thấy có đối tượng để mình thí pháp và cũng không thấy cái vật sở hữu nào để mình thí pháp cả. Như vậy tức là gọi là phát đại thệ trong nguyên hành đàn Ba La Mật. Hành đàn Ba La Mật mà không phân biệt mình có hành đàn Ba La Mật chỉ vì độ hết thảy chúng sanh mà ta tu đàn Ba La Mật, chỉ vì độ hết thảy chúng sanh mà ta kéo đàn Ba La Mật, mà chúng sanh là chúng sanh không, mà đàn Ba La Mật là đàn Ba La Mật không. Như vậy Bồ Tát khi mà hành đàn Ba La Mật như vậy là vì chúng sanh nào, chẳng vì chúng sanh nào hết, vì thấy rõ chúng sanh là vô sở đắc, chúng sanh là chúng sanh không đó. Như vậy thì trong cái pháp hành nó dẫn đến cái như vậy Bồ Tát khi mà hành đàn đa ba la mật như vậy là vì chúng sanh nào, chẳng vì chúng sanh nào hết, vì thấy rõ chúng sanh là vô sở đắc, chúng sanh là chúng sanh không đâu. Như vậy thì trong cái pháp hành nó dẫn đến tu bát nhã ba la mật mà chẳng phân biệt có hành bát nhã ba la mật, nên chỉ vì chúng sanh mà tu bát nhã ba la mật. Như vậy thì thấy cái chúng sanh mà tu bát nhã ba la mật mà biết bát nhã ba la mật tức là trí tuệ, trí tuệ siêu việt, mà khi đã đạt đến cái chỗ trí tuệ siêu việt thì thấy rõ pháp không và ngã không. Khi thấy rõ pháp không và ngã không thì đương nhiên phải thấy rõ chúng sanh không. Thì cái điều này là luôn luôn ấy, mình phải nắm vững, mình nắm chắc cái đó. Và bất cứ trong tình huống nào cũng phải nắm chắc cái vấn đề mà chúng ta nêu ra đấy. Cái vấn đề chúng ta nêu ra là chúng ta thấy có bố thí không? Khi chúng ta bố thí, chúng ta có hành bố thí Ba La Mật là chúng ta thấy có cái đối tượng thí không? Chúng ta có thấy có cái pháp hành bố thí không? Và thấy có cái vật sở hữu bố thí không? Nếu mà chúng ta còn thấy như vậy á, trong mọi tình huống mà chúng ta còn thấy như vậy thì rõ là chúng ta không có tu tập về Bát Nhã Ba La Mật. Thì cái thực dụng, cái này là thực dụng, đi vào cái chỗ thực dụng. Hồi trước đó là chúng ta học về danh tự. Ví dụ như bây giờ chúng ta học về danh tự Bát Nhã Ba La Mật hay là danh tự Đàn Ba La Mật là chúng ta học về danh tự. Nhưng mà bây giờ lâu ngày quá rồi thì chúng ta không nghĩ đến cái danh tự Đàn Ba La Mật, mà chúng ta nghĩ đến cái phát hành Đàn Ba La Mật nè. Chứ còn cái danh tự Đàn Ba La Mật là chúng ta thuộc lòng, ai cũng có thể thuộc lòng hết nhé. Nhưng mà khi hành nhé, khi mà hành trong mọi tình huống có thấy không? Cho một lời nói, chúng ta nhìn như một lần nói, chúng ta ban cho một lần nói, trong cái ban cho một lần nói, chúng ta nhìn một lần nói, khi có một cái cảnh bức xúc thì chúng ta đó đã tu Bát Nhã Ba La Mật, hành đàn Ba La Mật, hành nhẫn nhục Ba La Mật, hành tinh tấn Ba La Mật. Tức là một trong một niệm khởi đủ sáu pháp Ba La Mật,
ở trong một niệm khởi đó nó có đủ 6 cái pháp ba la mật, chứ không phải là chúng ta bây giờ còn tính là đàn ba la mật rồi thì là thi la ba la mật rồi sẵn đề ba la mật rồi đó, nghĩa là coi như là tinh tấn ba la mật hay là thiền ngã ba la mật, chúng ta không ngồi tính cái đó nữa, mà trong một niệm chúng ta tóm thâu hết tất cả các cái pháp hạnh của ba la mật đó ở trong một niệm đó. Cho nên nữa là ngài nếu vậy gọi là Bồ Tát hành 6 pháp ba la mật, phát đại thể trang nghiêm để hành đàn ba la mật. Ngài sẽ là Pháp, thưa ngài sẽ là Pháp Bồ Tát Ma Tát, phát đại thể trang nghiêm vẫn có hạn cuộc ở trong một giới hạn chúng sanh. Bồ Tát Ma Tát tự nguyện đi, tự nguyện ở khắp các cõi, ở trong khắp các loài độ thoát khắp đại chúng sanh, và nghĩ rằng khi có hành 6 pháp ba la mật đúng theo tâm tác bản nhã, đúng theo tâm tác bản nhã. Như vậy thì khi hành 6 pháp ba la mật đúng theo tâm nhất thiết trí, tức là đúng theo nhất thiết trí, tức là tu ở trên trí trí tuệ mà hành 6 pháp ba la mật, cái chữ tác bản nhã đó tức là nhất thiết trí. Mà nhất thiết trí tức là trí biết về tổng tướng của các pháp. Khi chúng ta đã biết tổng tướng của các pháp đều là tánh không, như vậy thì vạn pháp không có đầu mối, vạn pháp không có chung cuộc, mà vạn pháp chỉ là huyễn pháp. Như vậy thì tất cả các pháp đều là huyễn, mà huyễn là diệu, huyễn tức là diệu. Thấy cái pháp đó là huyễn, tức là chúng ta đã diễn bày diệu hữu, tức là diễn bày hữu, diệu hữu thì mới thấy cái pháp đó là hiện, chứ không phải thấy cái pháp là vô thường, khổ không, vô ngã, mà thấy cái pháp là huyễn. Vì huyễn cho nên không nắm bắt, vì huyễn cho nên không có sanh diệt, vì huyễn cho nên không có khứ lai, vì huyễn cho nên không có đến đi. Như vậy thì chúng ta thấy cái pháp đó là huyễn, có nghĩa là chúng ta đã đạt đến cái chỗ diệu. Đó cho nên Bồ Tát Ma Tát tự thệ nguyện ở khắp cõi, khắp các loài độ hết thảy chúng sanh, nghĩ rằng khi ta hành 6 pháp ba la mật đúng tác và nhã tâm, đúng tâm tác và nhã, phải nguyện cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng bồ đề, tức là hồi hướng về nhất thiết chủng trí. Bây giờ tu ở trên nhất thiết trí để mà hồi hướng nhất thiết chủng trí. Tác và nhã tức là nhất thiết trí, và vô thượng bồ đề là nhất thiết chúng trí. Vô thượng bồ đề tức là trí biết về tổng tướng và biệt tướng của tất cả các pháp, tổng tướng và biệt tướng của tất cả các pháp. Khi mà biết tổng tướng của nó là tánh không thì mình biết rõ luôn về cái biệt tướng của nó. Khi biết biệt tướng của nó có nghĩa là biết tánh tướng thể lực tác dụng nhân duyên quả báo của nó, tánh tướng thể lực tác dụng nhân duyên quả báo, tánh tướng thể lực tác dụng nhân duyên như là đó. Như vậy thì biết rốt ráo, biết rốt ráo về pháp tướng. Ví dụ như tánh, được biết tôi ví dụ là tánh của lửa là tánh nóng, tướng của lửa là tướng sáng, thể của lửa là thể khí, dụng của lửa là thiêu đốt. Tánh nó là tánh gì? Tánh nóng. Tướng nó là tướng gì? Tướng sáng. Thể của nó là thể gì? Thể khí. Dụng của nó là dụng gì? Dụng để thiêu đốt. Như vậy thì Bồ Tát hành tác nhã ba la mật nhận rõ tu trên tác và nhã tâm, nhận rõ tu trên tác và nhã tâm tức là tu trên nhất thiết trí. Mà khi chúng ta tu trên nhất thiết trí tức là biết tổng tướng của cái lửa, tổng tướng của lửa, tổng tướng tức là biết rõ, không biết rõ tướng của lửa là cái hành tướng của lửa là tướng duyên hợp, tướng của lửa như vậy tức là tướng duyên hợp. Và biệt tướng của lửa tức là tánh của lửa là tánh nóng, tướng của lửa là tướng sáng, thể của lửa là thể khí, dụng của lửa là tiêu đó. Như vậy tức là vừa biết được tổng tướng và đi sâu dần dần biết vào biệt tướng. Như vậy thì để mà tùy thuận, để mà chứng minh, để mà sử dụng cái pháp đó. Cũng như mình biết cái tâm của người đó, cái miệng của người đó, mình dòm cái miệng mình biết rồi. Ví dụ như là cái miệng mình coi tướng thì thấy nó quay, nó có cái quay sách lên, quay sách. Cái môi nó hơi mẩm mẩm, miệng nó hơi sách lên một chút, cho nên mình biết rồi. Ví dụ mình phải khéo nói đem chi vậy, để mời mốt nó khỏi nhiều chuyện. Lấy mình nhớ là nhiều chuyện,
mà đã là nhiều chuyện thì nếu mà mình không phải là bậc trí tuệ, không phải là bậc siêu xuất á, mình đương nhiên mình nói ra nó sẽ mắc kẹt bên này hoặc là mắc kẹt bên kia. Như vậy thì mình cố trên các bà nhã tâm mà nói, cố trên các bà nhã tâm mà nói, tức là cố trên cái để nhất thiết trí, tức là trí biết về tướng của nó. Tổng tướng nó là như vậy, nhưng mà biệt tướng thì sao? Biệt tướng thì nhưng mặc dù nó có cái quai sách nó dẫn lên như nó mỏng môi như vậy, nhưng mà sao? Cái biệt tướng thì nó có cái biệt tướng, nó có ẩn tướng, nói vậy chứ mà không sao. Không sao, tức là biệt tướng, biệt tướng là biệt ca tính của nó luôn. Đó là khi mình biết được cái cá tính của nó bếp xét như vậy, nhưng mà không sao. Còn không bếp xét mà là khi mà nó bếp xét là rất là nguy hiểm thì mình cũng biết luôn. Như vậy thì mình độ chúng sanh ta độ bằng cách nào? Độ bằng cách nào? Chú trình tác bà nhã tâm mà hành đàn ba la mật. Chú trình tác bà nhã tâm mà hành sẵn đề ba la mật. Chú trình tác bà nhã tâm mà hành thi la ba la mật. Như vậy thì với người này phải nói pháp gì? Với người này phải nói pháp gì? Ví dụ như bây giờ người này phải nói về giới luật cho nó. Còn cái người mà anh rồi ngủ nhiều mà học hành quên trước quên sau thì cái người này phải nói về cái pháp, nghĩa là phải tròn quán nhân chưa, quán nhân gì? Cái người mà hắn thuộc về hiếu sách nhiều thì mình phải trang quán quá gì? Quán bất tịnh, quán bất tịnh. Còn cái anh mà anh yêu sách mà mình trang quán nhân duyên thì anh quán trật lên rồi, quán riết trật và anh mê luôn. À, nhớ bữa trước không? Bữa trước nó gặp đó, nó cười vậy đó. Nó cười vậy tức là nó có ý đó, anh hiểu chưa? Nó có ý. Là tức là đó là quán nhân duyên, mình giải quán với cái anh mà anh mê anh nhiễm thì cho anh quán nhân duyên là trái rồi. Như vậy thì mình tu trên pháp và nhã tâm mà dùng pháp nhuyễn, những cái pháp nhuyễn của mình là đàn phải là mật á, cái pháp nhuyễn của mình là bố thí ở đây tức là không phải mình cho gì hết, cho cái pháp ngữ, cho những cái lời nói cao đẹp, cho những cái lời nói mang cái tính chất giới luật, cho những lời nói mang cái tính cách nhẫn nhục, cho những lời nói mang cái tính cách thiền định, cho những lời nói mang cái tính cách trí tuệ. Đó, cho nên gọi là chú trên các bà nhã tâm mà hành đàn ba la mật, nhiếp sâu pháp ba la mật. Hành đàn ba la mật, nhiếp sâu pháp ba la mật, nhưng mà ở đâu chừng nào? Ngay trong đương niệm hiện tiền, ngay trong cái bức xúc hiện tiền, ngay trong cái tình huống hiện tiền mà hành đàn ba la mật. Chứ không phải đợi tối về, bữa nay gặp rồi đó, gặp chửi nhau rồi đó, tối về mới hành đàn ba la mật. Tối là cái chuyện khác. Cái đại đạo siêu chiếu tại một tiền, cái thế đạo thì hiện tiền ngay ở trước mắt. Nếu bạn muốn giải quyết cái vấn đề đó thì chúng ta phải giải quyết ngay trong đương niệm hiện tiền. Và đương niệm nào cũng như thế. Cho nên chú tên đứng theo tâm tác bản nhã, nguyện với hết thảy chúng sanh đang đồng hồi hướng về vô thượng bồ đề. Hết thảy chúng sanh nào? Có phải hết thảy chúng sanh là những người chung quanh ta mà chúng ta nguyện là nguyện với cái chúng sanh tâm của ta đó, phát cái đại nguyện của chúng sanh tâm, phải nâng nổ của cái chúng sanh tâm đó. Cái chúng sanh tâm này nó nhiều khi nó phấn bậy bạ lắm. Bởi vì nói vậy chứ cái lúc nó tỉnh, nhưng mà cái lúc thì nó làm sao? Mê. Nghĩa là hốt tỉnh hốt mê, cái lúc tỉnh cái lúc mê. Nhưng mà chúng ta phải luôn luôn phát đại thể trang nghiêm. Mới chúng sanh này nè, phải đại thể trang nghiêm, phải nghiêm túc với nó. Phải trang trọng, phải nghiêm túc, đừng có dễ vui với chính mình. Tức là với chúng sanh chính mình, đừng dễ vui với nó. Mà nếu dễ vui với nó thì coi chừng sẽ bị nó cuốn hút theo. Mà khi nó cuốn hút theo duyên theo cảnh, tức là nghiệp lực dẫn dắt của chúng ta. Đó. Tức là gọi là nghiệp lực, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sách. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sách, duyên hết duyên lục nhập. Rồi duyên xúc, xúc duyên thọ, dọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, thủ duyên sinh, lão tử, vân vân. như vậy tức là cái vòng xích của vô minh nó sẽ dẫn theo, mà cái vòng xích vô minh nó dẫn theo thì cái tim vẫn của vô minh vẫn là gì, vẫn là nằm ở trong cái tối sơ nhất niệm, tức là nguyên tối sơ nhất niệm. Ngay trong cái tư niệm đó nó sẽ có cái pháp hành như vậy, vì không trú trên các bà nhã tâm. Cho nên ở đây á, Phú Đồng Na mới trả lời với Ngài Xá Lợi Phất là: thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Tát tu đàn ba la mật chẳng phân biệt có hành đàn ba la mật, chỉ vì hết thể chúng sanh mà tu đàn ba la mật. Như vậy gọi là Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật phát đại thể căn nguyên. Thế nào là hành đàn ba la mật đại thể căn nguyên đúng theo các bài nhà tâm? Khi hành bố thí thì Bồ Tát được bao nhiêu công đức cũng đều cùng với chúng sanh đầm hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đấy là đại thể trang nghiêm đàn ba la mật khi hành tâm. Đại thể trang nghiêm đàn ba la mật khi hành đàn ba la mật. Khi Bồ Tát bố thí, Bồ Tát thường trì giới thanh tịnh, chẳng hướng đến quả thanh văn và quả bích chi. Đây là đại thể trang nghiêm khi la ba la mật khi hành đàn ba la mật. Khi bố thí, khi hành bố thí, Bồ Tát thường chứng nhận ba la pháp bố thí. Đây là đại thể trang nghiêm sẵn đời ba la mật. Đại thể trang nghiêm sẵn đời ba la mật khi hành đàn ba la mật. Như vậy thì khi hành đàn ba la mật thì ở nơi đó đã